là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chung vui với nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu tấm gương nữ bí thư chi bộ hết lòng vì nhân dân phục vụ. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 3, phường Phú Trạng, thị xã Nghi Lộ. Phát biểu chung vui với bà con nhân dân tổ dân phố số 3, phường Phú Trạng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh vui mừng trước cuộc sống đổi thay hàng ngày của người dân. Với đa phần người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người một năm. Hộ khá và giàu chiếm trên 60%, hộ nghèo còn 3%. Nhân dân trong tổ đã đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa. Một số mô hình kinh tế đã mang lại hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa và là điểm sáng của thị xã, như mô hình văn minh môi trường với 115 hộ tham gia, mô hình thắp sáng làng quê với chiều dài 1,5 km. Nhân ngày truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 3 nói riêng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Phú Trạng nói chung tiếp tục đoàn kết xây dựng phường Phú Trạng phát triển ngày càng văn minh giàu đẹp, tiếp tục khai thác và phát huy tối đa những tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế nhanh bền vững, hướng đến cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đồng chí đề nghị Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể của tổ dân phố cần phân công giúp đỡ và có giải pháp phù hợp, sáng tạo, hiệu quả giúp các hộ thoát nghèo. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, kịp thời chia sẻ, động viên, lắng nghe và tập hợp ý kiến nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, ưu tiên chăm lo cho hoạt động của mặt trận ở cơ sở và khu dân cư.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết với khu dân cư tổ dân phố số 7 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Phát biểu chung vui và tặng hoa chúc mừng người dân tổ dân phố số 7 trong ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn nhân dân trong tổ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực để xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, giúp nhau cùng tiến bộ. Mục tiêu hướng đến là không còn hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu, xây dựng khu dân cư văn hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc hơn nữa, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và tiến bộ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tiếp tục phát huy những thành tích kinh nghiệm đạt được, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cũng như triển khai tốt các phong trào thi đua, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo khí thế thi đua trong toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sơn Nam, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh mong muốn thời gian tới, người dân trong thôn phát huy hơn nữa tinh thần cộng đồng, đóng góp sức lực xây dựng khối đại đoàn kết, chi bộ Đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, mặt trận vận động các tổ chức thành viên đổi mới nội dung để thu hút đoàn viên hội viên, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thêm nhiều mô hình kinh tế nông hộ tiêu biểu, vận động nhân dân chăm sóc các tuyến đường đã trồng cau, trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc Tây gắn với xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thôn. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình thôn hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Phát biểu chung vui với nhân dân thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi diện mạo kinh tế xã hội cũng như đời sống của nhân dân thôn Hương Lý đã có chuyển biến tích cực. Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Và toàn thôn có gần 98% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong niềm vui của ngày hội đoàn kết toàn dân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn bà con khu dân cư thôn Hương Lý, xã Đại Đồng sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực để xây dựng cộng đồng dân cư phát triển với mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, xây dựng bản làng xanh sạch đẹp, đời sống ngày càng ấm no hạnh phúc.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Mảm 1, xã An Lương, huyện Văn Chấn. Phát biểu chia vui với nhân dân thôn Mảm 1, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết của nhân dân trong thôn. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đề nghị nhân dân các dân tộc trong thôn tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tốt công tác dân vận cơ sở, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời phát huy nội lực, chung sức đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Dự và chung vui trong ngày đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể thôn Ngòi Đong tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, quy ước hương ước, trong đó chi bộ Đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, mặt trận vận động các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, sớm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau khi gặp khó khăn, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã đến chung vui dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Mường Trà, xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thôn Mường Trà, xã Anh Sơn nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đã biểu dương những kết quả mà bà con nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, các hộ dân nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, gắn với giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa, du lịch và trở thành đô thị loại 3.
Hòa chung không khí kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, ngày 12 tháng 11, đồng chí Lương Văn Thức, trưởng ban nội chính tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Phát biểu chung vui với nhân dân thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, đồng chí Lương Văn Thức, trưởng ban nội chính tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể xã Tân Hương sẽ tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, giúp đỡ nhau để thoát nghèo bền vững, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giàu, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, không có tệ nạn xã hội, thôn xóm bình yên, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.
Sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Dõng, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền đoàn thể xã Sơn Lương tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện tốt các chính sách giáo dục và đào tạo, quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tôn trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền, quyết tâm phát triển kinh tế xã hội ngày càng vững mạnh.
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại thôn Đồng Thành, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả nhân dân thôn Đồng Thành, xã Vĩnh Lạc đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị nhân dân Đồng Thành sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực để xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp nhau cùng tiến bộ. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể của xã Vĩnh Lạc tiếp tục phát huy những thành tích kinh nghiệm đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cũng như triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước để góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Cũng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng và tặng quà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Lạc.
Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân tổ dân phố số 1 phường Đồng Tâm đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, đánh giá kết quả đạt được trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hiện nay tổ dân phố số 1 có trên 230 hộ. Trong thời gian qua, các gia đình trong tổ dân phố số 1 luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ. Trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Qua đó đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế xã hội trên địa bàn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 12 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tại bang Arizona là McKinley đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện. Thượng nghị sĩ McKinley đã giành được chiến thắng với 51,8% phiếu bầu, vượt xa đối thủ Blake Master của Đảng Cộng Hòa chỉ có được 46,1% phiếu bầu. Với chiến thắng này, ông Kenley đã giúp Đảng Dân Chủ giành được 49 ghế ở Thượng viện và cân bằng số ghế với Đảng Cộng Hòa. Việc đảng nào giành được quyền lãnh đạo Thượng viện sẽ phụ thuộc vào kết quả bầu cử giữa kỳ tại hai bang Georgia và Nevada.
Phát biểu tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Ai Cập ngày 11 tháng 11, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ở trong nước và trên toàn thế giới, đồng thời kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động. Tại hội nghị, Tổng thống Biden đã đề cập đến Quỹ Thích ứng Toàn cầu được thành lập để giúp các quốc gia đang phát triển ứng phó với các thảm họa khí hậu. Ông chủ Nhà Trắng cho biết Mỹ đã tăng gấp đôi cam kết đóng góp cho quỹ trong năm 2022, nâng số tiền hỗ trợ lên 100 triệu đô la. Tổng thống Biden nhấn mạnh thế giới cần cắt giảm phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính ít nhất 30% vào năm 2030. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết sẽ có những quy định quản lý nghiêm ngặt đối với các ngành công nghiệp dầu khí để giảm phát thải khí metan của nước này xuống 87% vào năm 2030 so với mức của năm 2005. Tổng thống Biden khẳng định Mỹ đang đi đúng hướng để đến năm 2030 đạt mục tiêu giảm 50-52% lượng khí thải.
Truyền thông Mỹ cho biết, vào ngày 15 tháng 11 tới, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Hôm 7 tháng 11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ ông sẽ có tuyên bố trọng đại vào ngày 15 tháng 11. Truyền thông Mỹ cho rằng nhiều khả năng đây là quyết định tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Tuy nhiên, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay đã không diễn ra thuận lợi như kỳ vọng của Đảng Cộng Hòa. Nhiều thành viên trong đảng đã yêu cầu ông Trump lùi thời gian tuyên bố tái tranh cử để tránh bất lợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng ông đã từ chối. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông không thất vọng với kết quả bầu cử giữa kỳ và ông đang bận rộn với những kế hoạch trong tương lai.
Phát biểu tại hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN diễn ra ở Phnom Penh, Campuchia ngày 11 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố chiến lược mới của nước này về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm góp phần duy trì hòa bình, tự do và thịnh vượng của khu vực. Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định Seoul sẽ tăng cường công tác và hợp tác với các nước trong khu vực về vấn đề như không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, an ninh hàng hải, an ninh mạng và y tế. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho biết ông sẽ thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế chung dựa trên một trật tự mở và công bằng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN để tăng khả năng phục hồi các chuỗi cung ứng toàn cầu và an ninh kinh tế. Sau khi tham dự một loạt hội nghị cấp cao của ASEAN với các đối tác, Tổng thống Yoon sẽ tới Bali, Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20.
Ngày 11 tháng 11, Quốc hội Đức đã thông qua quyết định cho phép kéo dài hoạt động của 3 nhà máy điện hạt nhân còn lại theo đề xuất của chính phủ nước này. Quyết định này sẽ cho phép 3 nhà máy điện hạt nhân này hoạt động đến ngày 14 tháng 4 năm sau, thay vì hoạt động đến hết năm nay. Tuy nhiên, Quốc hội Đức đã nhấn mạnh sẽ không mua sắm các thanh nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân này. Giới chức Đức cho biết, quyết định kéo dài thời gian hoạt động của 3 nhà máy điện hạt nhân này là nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay ở nước này. Trước đó, chính phủ Đức cho rằng cần phải gia hạn hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân ít nhất đến cuối năm 2024 vì cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có thể còn tiếp diễn lâu dài. Trong quý đầu tiên của năm 2022, 3 nhà máy điện hạt nhân này chiếm khoảng 6% tổng sản lượng điện của Đức. Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, Liên minh châu Âu cùng với Mỹ đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt nhằm vào Nga. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt này sau đó đã gây ra nhiều ảnh hưởng, khiến châu Âu rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Hiện các nước châu Âu, trong đó có Đức, vừa phải triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng, vừa phải nỗ lực tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế nguồn cung từ Nga.
Ngày 11 tháng 11, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO đã công bố báo cáo triển vọng lương thực toàn cầu năm 2022. Theo đó, cơ quan này cho rằng hóa đơn nhập khẩu lương thực toàn cầu trong năm nay dự báo tăng lên mức kỷ lục. Theo báo cáo triển vọng lương thực của FAO, hóa đơn nhập khẩu lương thực toàn cầu được dự báo tăng lên kỷ lục mới 1.940 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm trước. Báo cáo chỉ ra rằng giá lương thực toàn cầu tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, do phải chi trả thêm nhiều chi phí nên số lương thực thực phẩm càng được ít hơn. Ngoài ra, giá lương thực và phân bón tăng cao có thể khiến nhiều nước giảm đầu tư, từ đó làm giảm sản lượng nông nghiệp, dẫn đến nguồn cung ngũ cốc giảm. Thưa quý vị và các bạn, bằng những hành động cụ thể phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, vừa học vừa làm và vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn, nhất là trong công tác chỉ đạo người dân, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Bà Hoàng Thị Lan, bí thư chi bộ thôn 5, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, luôn được dân tin yêu và ủng hộ trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, văn hóa, hạnh phúc đầu tiên ở xã Minh Quán.
Là một trong hai địa phương được huyện Trấn Yên lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, xã Minh Quán đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tất cả các tiêu chí, trong đó chú trọng tới tiêu chí môi trường và tiêu chí thu nhập. Để làm được điều đó, ngay từ khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy chính quyền xã Minh Quán đã lựa chọn thôn 5 làm thôn điểm triển khai thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn văn hóa hạnh phúc. Bà Hoàng Thị Lan, bí thư chi bộ thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nông thôn mới thì là 18 tiêu chí. Nông thôn kiểu mẫu thì là thêm 10 tiêu chí nữa. Thì tất cả các tiêu chí đấy mình phải làm như thế nào nó phải hơn các thôn khác. Đấy. Nghĩa là cái gì mình cũng phải cố gắng là phải đầu tư, phải biết dựa vào dân. Thì dân ủng hộ mình thì cái gì cũng được, nhất là môi trường. Ví dụ như là đường hoa này, bây giờ ở thôn bà là có tất cả này, sân bóng đá này, sân bóng chuyền này, sân bãi thể dục ngoài trời này. Đấy, nghĩa là cái khuôn viên nó rất là đẹp. Thì khi người ta đã thấy là khi mà xây dựng nông thôn mới mà nó hơn cái cũ, cho nên là dân họ rất là mừng, mà họ phấn khởi, luôn luôn ủng hộ mình.
Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quán, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Trong quá trình tổ chức xây dựng các cái thôn nông thôn mới kiểu mẫu, rồi các thôn hạnh phúc, thì ở đây nổi bật là trong địa bàn chúng tôi có hai thôn, đó là thôn 8 và thôn 5. Đấy, trong đó thì thôn 5 là do đồng chí Hoàng Thị Lan, bí thư chi bộ, là một trong những người mà rất là tâm huyết, có trách nhiệm, thế và có tầm nhìn, lôi kéo, cuốn hút được mọi người, các cái tổ chức tham gia, chỉ đạo các tổ chức tham gia để xây dựng. Thì chị Lan đã hoàn thành thực hiện rất tốt cái trách nhiệm của mình và đã xây dựng cái thôn 5 của chúng tôi là xây dựng thôn điểm đấy, là thôn hạnh phúc, đã được cơ quan thẩm quyền công nhận là thôn hạnh phúc năm 2021.
Với vai trò là người đứng đầu chi bộ thôn 5, bà Hoàng Thị Lan xác định muốn xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trước tiên phải bắt đầu từ mỗi gia đình. Bởi một trong những tiêu chí để đạt kiểu mẫu mà thôn 5 chú trọng là tiêu chí về nhà ở dân cư và môi trường. Để làm được điều đó, nữ bí thư chi bộ Hoàng Thị Lan đã không ngần ngại cùng các hộ nâng cao tiêu chí về môi trường bằng việc phân loại rác thải, vệ sinh nhà cửa, khuôn viên xung quanh nhà. Trong xây dựng nông thôn mới, chủ yếu là sự lan tỏa của phong trào. Xác định được điều này, bà Lan đã phát huy sự tham gia của chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu ý nghĩa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, với phương châm mưa dầm thấm lâu, phong trào đã ngày càng được nhân rộng ra toàn thôn. Vì vậy, từ một cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, nhà nhà đua nhau để được công nhận sạch đẹp. Nhờ vậy, mô hình xóm nhà sạch vườn đẹp đầu tiên được hình thành ở khắp các ngõ xóm của thôn 5. Bà Đặng Thị Bắc, thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thôn tôi là được xây dựng thôn văn hóa, thôn hạnh phúc thì tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi vì bao nhiêu năm nay thì chúng tôi bây giờ mới có một con đường xi măng. Rất là thoáng, nhà cửa các thứ là rất là sạch sẽ, nhà nào cũng rất sạch, vệ sinh môi trường, thích lắm. Có cái hố rác là chúng tôi vô cùng phấn khởi. Mùa hai là cái hội trường là chúng tôi đi họp này. Rồi thì buổi tối thì đi nhảy dân vũ này. Thế thì buổi chiều thì lại còn đi đánh bóng chuyền hơi này. Cho nên là rất là vui, rất là thích. Chúng tôi mong là nông thôn cứ mãi mãi phát triển.
Dấu ấn 5 năm giữ vai trò bí thư chi bộ của bà Hoàng Thị Lan được đánh dấu bằng công trình khuôn viên vườn hoa thôn 5. Ý tưởng xây dựng khuôn viên vườn hoa thôn 5 được hình thành từ trăn trở làm thế nào để tạo được môi trường sinh hoạt chung cho người dân. Trong khi thôn được lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn văn hóa hạnh phúc, bà Lan cùng các tổ chức đoàn thể trong thôn họp bàn và quyết định vận động người dân doanh nghiệp đóng trên địa bàn thôn ủng hộ, đóng góp xã hội hóa để biến khoảng đất trống bấy lâu nay của thôn thành vườn hoa đẹp và trở thành điểm vui chơi thể dục thể thao chung của người dân trong thôn. Hiện nay để duy trì và bảo vệ vườn hoa với gần 100 hộ, thôn chia thành nhiều tổ để thay phiên nhau chăm sóc, cắt tỉa từng cụm hoa cây cảnh. Bởi vậy, mỗi bông hoa đều đua nhau khoe sắc. Người dân thôn 5 cũng tự hào với thành quả mà mình đã đóng góp xây dựng nên. Ông Trần Anh Tuấn, thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trần Yên nói.
Là một cái thôn mà nông thôn kiểu mẫu. Mà là một cái thôn đầu tiên thì đạt cái gọi là chỉ số hạnh phúc của xã Minh Quán. Cũng rất vinh dự là thế rồi thì các đồng chí mà được giao nhiệm vụ cũng đều rất là nhiệt tình. Riêng đồng chí Lan ấy thì... là một đồng chí nói chung là rất nhiệt tình, năng nổ, nói chung là rất là năng nổ trong công tác, và cũng là đồng chí nữ, thế nhưng mà mặc dù hoàn cảnh gia đình thì cũng rất là nhiều cái khó khăn, thế nhưng mà trên hết là cái công tác tập thể thì cũng đã rất nhiệt tình, năng nổ. Thế cùng với tập thể của thôn, lãnh đạo của thôn, rồi là các cái ban ngành của thôn thì đồng chí cũng đã luôn đề xuất những cái phương án hoạt động, rồi là các cái làm việc nó đều rất là hiệu quả.
Không chỉ tích cực trong hoạt động chung của khu dân cư, nhận thấy Minh Quán có diện tích sản xuất rừng lớn với trên 1.300 ha, hệ thống thực vật đa dạng, nguồn hoa phong phú, là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật ở địa phương, lại sẵn có kiến thức, kỹ thuật về nghề nuôi ong lấy mật, nên bà Hoàng Thị Lan không chỉ phát triển kinh tế từ nghề này cho gia đình, mà còn thành lập hợp tác xã nuôi ong mật, thu hút các hộ nuôi ong trên địa bàn xã tham gia, tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cũng nhờ sự mạnh dạn của nữ bí thư chi bộ mà hiện nay mật ong xã Minh Quán đã có chỗ đứng trên thị trường khi được đưa lên sàn thương mại điện tử, được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Bà Hoàng Thị Lan, bí thư chi bộ thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trần Yên tâm sự.
Ở trong thôn bản đây thì nói chung là vườn đồi không nhiều vì cái đặc thù mà. Cho nên là anh em ở đây thì một số hộ gia đình là tổ chức nuôi ong. Thế thì muốn để nó phát triển thì phải tập hợp nhau vào để trao đổi, hỗ trợ nhau về cái kỹ thuật. Đấy. Và cũng giúp nhau về cái công ấy. Từ ngày thành lập hợp tác xã thì các cái thành viên ấy thì nói chung là người ta phấn khởi hơn, nghĩa là được địa phương rồi các cái ban ngành ở ngoài huyện về người ta hỗ trợ về kỹ thuật này, phải về mọi cái, ví dụ như là hỗ trợ về cái phần để làm như thế nào đấy để cái sản phẩm của mình có thương hiệu, như là vừa rồi xã cũng hỗ trợ để làm cái sản phẩm OCOP đấy, để được tỉnh chứng nhận. Thì nói chung là anh em trong hợp tác xã rất là vui.
Vừa giữ vai trò bí thư chi bộ, vừa là giám đốc hợp tác xã nuôi ong lấy mật, dù ở cương vị nào bà Hoàng Thị Lan cũng để lại dấu ấn rõ nét, như phụ nữ đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, vận động phát triển các mô hình sản xuất chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, tăng thu nhập cho người dân, xây dựng thôn mới. Đến với thôn 5 xã Minh Quán hôm nay, dễ dàng cảm nhận hình ảnh phố trong làng, bởi sự đổi thay về đời sống, bởi những nụ cười hạnh phúc của người dân nơi đây và sự hiện hữu của những ngôi nhà xây khang trang ở miền quê này.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Dortmund cần một chiến thắng để trở lại với cuộc đua top 4 Bundesliga. Tuy nhiên, họ đã không thể có được điều đó ở chuyến làm khách trước Mönchengladbach. Trận đấu giữa Mönchengladbach và Dortmund đã diễn ra rất sôi động. Ngay khi trong hiệp 1 đã có tới 5 bàn thắng được ghi, Jonas Hofmann mở tỷ số cho Mönchengladbach ngày phút thứ 4. Julian Brandt gỡ hòa cho Dortmund không lâu sau đó. Nhưng hàng phòng ngự của đội khách lại liên tiếp mắc sai lầm và khiến họ để thủng lưới thêm 2 lần nữa trước khi Schalke rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở cuối hiệp 1. Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Kone đã tái lập cách biệt 2 bàn cho Mönchengladbach và 4-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thất bại này khiến Dortmund tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Bundesliga và đứng trước nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua top 4. Đội tuyển Uruguay vừa chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ tham dự World Cup 2022 với một loạt ngôi sao đến từ cả 3 tuyến. Nhìn chung, đội hình tuyển Uruguay tại World Cup 2022 có sự đồng đều tới từ 3 tuyến. Thủ môn kỳ cựu Busquets chấn giữ khung thành. Hàng hậu vệ có những tên tuổi nổi bật như Jimenez, Araujo cùng các đàn anh kỳ cựu như Godin hay Casillas. Uruguay nằm chung bảng H với Bồ Đào Nha, Ghana và Hàn Quốc tại World Cup 2022. Đoàn quân của huấn luyện viên Alonso có trận ra quân gặp Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 11. Với đội tuyển Ba Lan, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của họ không ai khác là Robert Lewandowski. Bản danh sách của đội tuyển Ba Lan tất nhiên không thể thiếu Lewandowski, tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu trong những mùa giải gần đây. Lewandowski là một trong số 4 tiền đạo mà đội tuyển Ba Lan mang tới World Cup 2022, bên cạnh Milik, Piatek và Skwiderski. Năm nay, Lewandowski cùng các đồng đội được xếp vào bảng C cùng các đối thủ là Argentina, Ả Rập Xê Út và Mexico. Và họ chắc chắn sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn làm tốt hơn 4 năm trước. Đội tuyển chủ nhà Qatar đã công bố danh sách dự World Cup 2022 với những cái tên quen thuộc, từng thất bại trước U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2018. Những cầu thủ nổi bật có thể kể đến như Amoed Ali, Akram Asif, Saman, Adawi. dẫn dắt đội tuyển Qatar dự World Cup 2022 vẫn là huấn luyện viên Felix Sanchez, người đã thất bại trước huấn luyện viên Park Hang-seo cách đây gần 5 năm. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo với kế hoạch chi tiết đã được thực hiện 3 đến 4 năm qua, đội tuyển Qatar cũng sớm tập luyện trước giải khi các cầu thủ được tập trung từ giữa tháng 10. Tại World Cup 2022, Qatar thi đấu tại bảng A cùng Ecuador, Hà Lan và Senegal. Họ sẽ gặp Ecuador trong ngày ra quân 20 tháng 11. Đây cũng là trận đấu khai mạc giải.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.